Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Nhật Bản, học giả Đỗ Thông Minh. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh ạ. Xin mời anh lên tiếng ạ.
Vâng, Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, nhưng mà không phải là từ Tokyo mà từ Kyoto.
Kyoto
tức là thủ đô phía nam, thủ đô là thứ hai của Nhật Bản. Nhật Bản có ba thủ đô đầu tiên là Nara, tức là Nại Lương vào thế kỷ thứ 8, nhưng ở đây chỉ có làm khoảng 80 năm thôi. Sau đó thì rời qua Kyoto, có nghĩa là kinh đô, ở nơi đây kéo dài là 12 thế kỷ. Và như chúng ta biết là Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi năm 1868, chúng ta rất là dễ nhớ, cứ nhớ là trận Mậu Thân mình một thế kỷ trước là Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi, và năm sau thì ông rời lên Tokyo, và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở tại Kyoto.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi được biết nhân cái dịp mà đã có lần sang Nhật đó, thì từ Kyoto, từ Tokyo là thủ đô bây giờ tới cái thủ đô Kyoto ngày xưa nó cũng khá xa, nhưng mà rất là nhiều du khách bao giờ cũng đòi để đến Kyoto. Lý do tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, Kyoto thì cách Tokyo khoảng chừng 500 cây số, và nếu mà đi thêm xuống dưới Osaka nữa, nếu mà đi trực tiếp thì là khoảng chừng 520-530 cây số. Thì thưa với quý vị rằng là như vừa trình bày, Nara tuy là thủ đô đầu tiên nhưng chỉ kéo dài có 80 năm thôi. Thì ở đó cũng có rất là nhiều đền chùa, chứ còn cái thành cổ ngày xưa đó thì coi như là đã tan tành hết rồi. Và sau này thì trong lúc người ta tình cờ người ta xây dựng đào thì người ta tìm được cái móng. Nó giống như là cái trường hợp mà mấy cái thành Thăng Long chúng ta trồng chất khi mà định đào đất để mà xây dựng cái quốc hội mới thì mới khám phá ra cái di tích của thành Thăng Long. Thì ở đây cũng vậy, cái thành mà đầu tiên của Nara thì cũng mới sau này mới khám phá được. Nhưng mà cái nôi văn hóa được coi là quan trọng nhất lại là Kyoto, vì ở đây có một cái lịch sử kéo dài suốt 12 thế kỷ. Và ở đây có rất nhiều cái công trình kiến trúc và văn hóa. Mà cái sức mạnh văn hóa này rất là đặc biệt, thưa quý vị, là trong thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã dùng B-29 thả rất là nhiều bom, đặc biệt là bom xăng đặc, tức là bom napalm. Tức là cái đêm mùng 9 tháng 3, Nhật Bản là đảo chánh ở tại Việt Nam, thì rạng sáng ngày mùng 10, qua có 15 phút thôi, thì 300 chiếc B-29, thời bây giờ là B-52, mà thời đó là B-29, mỗi chiếc chở 6 tấn bom, đã chút coi như 1.800 tấn bom, mà phần lớn là bom cháy. Và một đêm đó thôi, thưa quý vị, đã làm cho khoảng chừng 100.000 người chết. Vì đây là cái cuộc chiến bằng vũ khí cổ điển, cho nên là thế giới ít nói tới, người ta hay nói tới bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Nhưng mà nói là một đêm mà chết nhiều nhất thì đó là cái trận oanh tạc không tập Tokyo. Còn cái bom ở Hiroshima và Nagasaki thì mỗi trái cũng có thể là làm chết ngay khoảng 70.000 người, và sau đó thêm chừng 70-80.000 người nữa chết vì thương tích hoặc là vì phóng xạ. Thành ra cái đặc biệt chúng tôi muốn nói tới là Nara và Kyoto là hai cái thủ đô văn hóa, và Hoa Kỳ đã tôn trọng cái văn hóa, bởi vì cái nơi đây không phải là những nơi sản xuất vũ khí vân vân.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Kyoto bên Nhật Bản. Chúng tôi đã bị mất đường dây. Quý vị cũng biết là với cái việc mà sử dụng điện thoại cell phone, điện thoại cầm tay mà anh Đỗ Thông Minh cư ngụ ở tại bên Tokyo, thế nhưng mà rất là thường xuyên di chuyển tới nhiều thành phố khác nhau ở bên Nhật mà khá xa, mà có khi là không có liên lạc, cái điện thoại viễn liên rất là khó khăn. Vâng, chúng tôi đang cố gắng để nối đường dây lại với học giả Đỗ Thông Minh. Chúng tôi bị mất đường dây trong vài phút nữa, thì chúng tôi hy vọng sẽ nối lại được với anh Đỗ Thông Minh từ Kyoto bên Nhật Bản. Theo chỗ chúng tôi được biết thì anh Đỗ Thông Minh, anh có rất là nhiều những công việc phải di chuyển, đặc biệt anh cũng là hướng dẫn viên về du lịch, làm việc cho một hãng du lịch ở bên Nhật. Trong thời gian mà chúng tôi trước đây đã có mặt ở bên Nhật đã từng đi theo một cái chuyến mà anh là người hướng dẫn viên rất là thông thạo tất cả những cái lịch sử, những cái nơi chốn qua lại ở bên Nhật để mà giải thích, và có những cái phái đoàn, đặc biệt nếu mà có những cái phái đoàn của người Việt Nam từ Mỹ, từ Úc, từ Pháp mà sang Nhật thì luôn luôn thỉnh thoảng được giới thiệu với học giả Đỗ Tông Minh. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã nối lại được với đường dây với lại anh Đỗ Thông Minh ạ. Xin mời anh tiếp tục ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì không biết tự nhiên tại sao nó cúp, thành ra xin lỗi quý vị. Thì xin nói tiếp là cái thủ đô Nara và Kyoto đã là những cái nơi có cái giá trị lịch sử và văn hóa, và Hoa Kỳ thì họ rất tôn trọng cái này, cho nên là hầu như chỉ bị một vài cái bom không đáng kể, và thành phố Nara và Kyoto gần như là còn nguyên vẹn trong cái Thế chiến thứ hai. Và như là chúng tôi vừa mới trình bày đó, thì trong cái ngày mùng 10 tháng 3 năm 1945, Hoa Kỳ đã huy động là 300 cái chiếc B-29 oanh tạc Tokyo, và sau đó nhiều lần tiếp tục ở Tokyo và những nơi khác. Thì đó là lần đầu tiên Hoa Kỳ sử dụng bom napalm. Thì qua cái câu hỏi của anh Dương Phục, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh tới cái sức mạnh văn hóa nó đã giúp cho Nara và Kyoto được bảo tồn. Và nơi đây thì có rất là nhiều chùa và đền. Thế thì như là mấy hôm nay mà chúng tôi đi thì phải nói là du khách rất là đông, dù là ngày hôm nay, ví dụ như là ngày thứ ba ở bên đây, du khách cũng rất là đông nghẹt. Thì nổi tiếng nhất là Chùa Vàng. Thì Chùa Vàng đã có khoảng chừng 7-8 thế kỷ trước, mà thực ra thì đã bị cháy một lần, có lẽ vì chiến tranh, và sau đó năm 1950 thì bị vị sư trẻ tu ở đây, không biết ông nghĩ sao ông lại đốt chùa là cháy hai lần. Sau đó là phải cất lại, thì cái chùa này nó có 3 tầng bằng gỗ và 2 tầng trên thì là mạ vàng. Tổng cộng như vậy là 20 kg vàng rác 5 lớp, và cái tầng thứ 3 bên trên đó thì cũng được mạ vàng. Thì đây là coi như cái biểu tượng và văn hóa và biểu tượng cho Kyoto cũng như là cả nước Nhật. Và cái nơi đây thì đã được công nhận rất là sớm, từ năm 1994 là di sản văn hóa thế giới. Rồi sau đó thì cũng có một cái chùa khác nổi tiếng nữa là chùa Thanh Thủy Tự. Thanh ở đây có nghĩa là trong, tức là mình tạm gọi là chùa nước trong. Đây là một cái chùa đã có lịch sử khoảng 12-13 thế kỷ. Đặc biệt ở cái chỗ là thường thường người ta tạo một cái mặt bằng để người ta xây cất, thì ở đây vẫn dựa theo cái dốc của cái đồi núi, thành ra họ chống bằng những cái cột gỗ ngọc am, tổng cộng là 149 cái cột, mà quý vị tưởng tượng nó tồn tại cho tới ngày hôm nay. Gỗ ngọc am cũng là một loại gỗ thông nhưng mà rất là đặc biệt, nó rất là bền chắc, có thể là hàng ngàn năm. Ở cái chùa Đông Đại Tự ở Nara cũng vậy, 12 thế kỷ rồi mà những cột vẫn là trơ trơ với lại thời gian. Thành ra nơi đây thì hàng năm vào khi cuối năm, vị sư trụ trì sẽ nhận được một cái thông báo của cái hội nghiên cứu chữ Hán đó. Thì họ cho biết là năm qua dân chúng đã chọn một cái chữ Hán nào đó, và ông này sẽ đứng ra viết, thì bao nhiêu giới truyền thông sẽ chú mục để công bố cho biết là năm qua những sự kiện xảy ra đáng chú ý nhất thì cái chữ gì được chọn. Ví dụ như là 3 năm trước khi mà xảy ra động đất đó, sóng thần, thì cái chữ bạn đã được chọn. Chữ bạn ở đây có nghĩa là tiếng Nhật là Kizuna, có nghĩa là coi như là cái mối dây tương ái, tức là khi những người bị nạn như vậy thì bao nhiêu người đã giang bàn tay giúp đỡ, và không phải chỉ người Nhật không thôi, và rất nhiều người trên thế giới, trong đó có cả người Việt Nam, mà chúng tôi ghi nhận là khoảng 100 cái vụ quyên góp ở hải ngoại được khoảng 2 triệu, và trong nước là 1.400 vụ quyên góp được khoảng 8 triệu, chưa bao giờ mà người Việt Nam chúng ta đóng góp lên tới 10 triệu cho cái chuyện như vậy. Thành ra ngoài ra thì chúng ta cũng biết Kyoto là cái nôi văn hóa, cho nên những vấn đề trà đạo, những cái vấn đề kimono vân vân, thì ở đây có cái công ty gọi là Nishijin, tức là Tây Trận, đã có lịch sử hàng ngàn năm, và mỗi một ngày như vậy đều tổ chức những cái show coi như là biểu diễn kimono, cho nên là du khách hầu hết tới Kyoto đều đi ít nhất là 3 nơi, tức là chùa Kim Khắc, rồi tới chùa Thanh Thủy và đi xem kimono. Cũng như nếu có thời giờ thì có thể xem cái đền Heian, đền là thuộc bên thần đạo. Cái đền này cũng có lịch sử 300 năm để đánh dấu khi mà rời đô từ Nara ra Kyoto. Và không khí mùa xuân phải nói là rất là tươi mát. Bên những bờ sông, những cái cảnh đồi, cảnh chùa, cảnh đền thì có rất là nhiều hoa anh đào xen lẫn với những cây đào và cây liễu. Không khí rất đẹp, và chúng tôi đi cái chùa Thanh Thủy cũng như là chùa Kim Khắc thì có lẽ là mỗi một ngày như vậy vài trăm ngàn người đi.
Dạ. Anh Đỗ Thông Minh thì cư ngụ ở tại Tokyo, nhưng mà anh thường xuyên anh đi
Dạ vâng.
nhiều thành phố khác nhau. Hiện giờ anh đương ở Kyoto là cái mục đích làm gì? Có phải anh đương làm cái công tác hướng dẫn viên du lịch không anh?
Dạ vâng, đúng vậy. Hiện tại thì cái đoàn du lịch là coi như từ bên Mỹ qua, tổng
Dạ.
cộng như vậy là 40 người. Dạ. Và coi như đoàn đi từ hôm 27 cho tới ngày mùng 3. Sau đó thì tiếp nối một đoàn nữa từ mùng 4 cho tới ngày 13. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp đón một cái đoàn nữa khoảng 36 người. Dạ.
Và là đều là những người Việt Nam à, ở bên Mỹ
Dạ,
sang
người
phải
Việt
không ạ?
Nam từ bên Mỹ qua. Dạ.
À vâng. Cái vấn đề du lịch thì bây giờ nó có trở lại bình thường chưa? Sau những cái cơn bão táp của tsunami thì chúng tôi thấy kỳ đó có lần tiếp xúc với anh ở sang đó thì thấy cái nghề du lịch xuống lắm, tại vì ai cũng sợ là ở bên Nhật có nhiều những cái thiên tai, nhiều động đất quá. Nhưng mà bây giờ cái
Dạ
ngành
vâng.
du lịch thì bây giờ có trở lại bình thường chưa?
Dạ, năm 2011-12 thì có thể nói là bị chậm lại, nhiều người sống ở Nhật còn phải đi nước khác nữa. Nhưng mà từ năm ngoái thì coi như nó cũng đã bình thường rồi, cho nên là năm nay thì không có vấn đề gì. Theo như thống kê thì năm 2013 số du khách tới Nhật đã vượt trên con số 10 triệu, tức là con số cao nhất từ trước tới giờ. Trong khi cái lúc mà trước khi xảy ra động đất và sóng thần thì con số chỉ khoảng chừng 9 triệu mà thôi. Tức là số khách đã trở lại, mà không những trở lại mà còn gia tăng. Bởi vì một phần là Nhật Bản cũng đã nới lỏng cái vấn đề mà cấp chiếu khán cho du lịch. Thí dụ như là năm ngoái, những người Thái Lan có thể là với tính cách cá nhân vào nước Nhật mà không cần chiếu khán. Hoặc là ngay cả những người Trung Quốc cũng vậy. Thí dụ như chứng minh có một cái mức tài sản, mức lương khoảng chừng 25.000 đô la một năm thì cũng có thể được cấp cho visa cá nhân. Việc này thì Việt Nam chưa chưa được, nhưng mà Việt Nam thì đi đoàn thể tương đối cũng là dễ dàng. Hoặc là những cơ quan, những tổ chức mà đứng ra có bảo lãnh đi nhóm với nhau đó thì cũng có thể qua Nhật dễ dàng. Tính ra là mỗi một năm có khoảng 80.000 người Việt Nam qua viếng thăm Nhật, trong khi phía Nhật thì khoảng 550.000 tới 600.000 người đi Việt Nam.
Dạ vâng, khi mà nói đến những cái danh lam thắng cảnh ở bên Nhật á, thì thường thường đó có rất là nhiều những ngôi chùa rất là nổi tiếng, những ngôi đền rất nổi tiếng đó. Thì cái điều này chúng tôi đã nói trong chương trình này với anh Đỗ Thông Minh nhiều lần. Khi nói đến chùa thì nói các sư trụ trì, nhưng mà các sư ở bên Nhật thì khác hơn các sư khác ở trên thế giới. Theo chỗ chúng tôi được biết là khi nói là đi xuống tóc, cạo đầu, đi tu thì đi kèm với là cái việc ăn chay và sống độc thân, nhưng mà các sư ở bên Nhật thì không ăn chay và không sống độc thân, có đúng như vậy phải không anh? Tất cả là áp dụng
Dạ
khắp các
vâng.
chùa.
Dạ vâng, có thể nói rằng là đặc điểm của Nhật Bản là họ không có một cái giáo hội thống nhất, mà họ có 13 tông phái, và mới đây thì thêm một tông phái nữa là Niệm Phật Tông, cũng mới thành hình. Như vậy là có 14 tông phái độc lập với nhau. Trong quá khứ cũng có lẽ cũng có một vài cái sự tranh chấp, nhưng mà lâu nay thì hoàn toàn là phái nào là lo phát triển phái ấy, và họ có một cái ủy ban liên lạc. Ví dụ như là Phật giáo quốc tế hay quốc gia nào đó liên lạc, không lẽ là phải liên lạc tới 13, 14 tông phái thì biết đâu mà liên lạc. Cho nên họ liên lạc với cái văn phòng liên lạc, thì từ cái văn phòng liên lạc thì chuyển tới tất cả các cái giáo phái đó. Thành ra họ không có một cái giáo hội thống nhất. Và đặc biệt nữa là họ không có phân, tức là đại đức, xong rồi thượng tọa, rồi hòa thượng, rồi đại lão vân vân. Họ không có chức như vậy, mà chỉ gọi là sư trụ trì thôi. Thỉnh thoảng trong cái cách gọi, họ gọi tôn kính, họ cũng gọi là hòa thượng, nhưng cái hòa thượng của họ khác với hòa thượng Việt Nam. Hòa thượng Việt Nam coi như là một cái chức tu lâu năm và được phong thì lên, còn bên đây đó thì họ chỉ gọi mang tính chất tôn kính thôi đó, chứ không phải là người cấp bậc như là ở bên Việt Nam. Và từ thời Minh Trị thì đã cho phép là tăng ni lập gia đình, thành ra có thể nói là 95-98 các tăng là có vợ, và ni á, tức là ni cô đó, thì có thể 60-70% lập gia đình và họ ăn mặn. Thành ra nhiều người Việt Nam mà nghe nói thì cũng cười và bảo nếu muốn đi tu như vậy thì cũng sướng quá. Thì bên Nhật là như vậy đó, từ thời Minh Trị tới giờ.
Vâng, nhưng
Thành ra
mà
đối với họ thì nó cũng giống như là bên Cổ Sơn Môn hoặc là bên Tin Lành vậy đó.
dạ
Thì
vâng
khi nó quen rồi thì họ không thắc mắc, nhưng chắc mới đầu cũng nhiều người phản đối.
nhưng mà họ cũng mặc cái sắc phục mà của tu sĩ Phật giáo tăng ni, nó cứ áo cà sa rồi cũng
Dạ
cạo chọc
vâng,
đầu,
có
cũng
hai
cạo
cách.
chọc đầu phải
Dạ,
không ạ?
khi họ đi 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 đã đi vâng, thường thì là cạo chọc đầu, và khi họ đi làm lễ thì họ mặc cái áo như vậy, còn hoặc là ngày thường thì cũng có khi họ vẫn là đầu chọc, nhưng mà họ mặc quần áo thường. Tức là thí dụ thôi, một cái vị sư trông coi một cái chùa nhỏ, thì ông sư làm lễ gõ mõ phía trước, nhưng mà bà vợ thì vẫn là nấu nướng thịt cá ở phía sau. Sau khi ông làm lễ xong thì ông ra phía sau ông ăn cơm với vợ. Và thí dụ như là lỡ mà ông mất đi chẳng hạn như vậy, thì sau cái dỗ kỵ 7-7-49 ngày, nếu mà con ông không đi tu và không được chỉ định kế nghiệp, thì có thể là bà sẽ dọn ra và ông sư khác sẽ dắt vợ con vào.
Cái này chúng tôi phụ đề thêm, nếu mà không đúng thì xin anh Đỗ Thông Minh điều chỉnh dùm. Cái thời gian mà chúng tôi có dịp đi ở bên Nhật đó, đến thăm các chùa đó, thì thấy rằng là các bà đã, các vợ của các ông sư trụ trì đó, đứng ra tiếp khách, rồi mời khách, là đóng cái vai trò mà nữ chủ nhân, coi như là người chủ của cái chùa đó một cách công khai, chứ không phải là đứng phía sau chồng hay là ở trong bếp nấu nướng. Họ công khai họ ra ngoài, họ tiếp khách rồi giới thiệu cả con cái, có nhiều con lớn con cháu cũng sống luôn ở trong chùa đó. Thì thấy cái nhiều người cũng thấy nó cũng hơi lạ, nó cũng không giống như là các vị trụ trì của các quốc gia khác. Và chúng tôi cũng có lần đi vào trong bếp một cách tình cờ thì lại thấy là có rất là nhiều rượu nữa, chứ không phải là chỉ là ăn chay ăn mặn đâu, mà uống rượu luôn nữa. Thì cái điều đó một cách công khai, không có cái gì để dị nghị ở bên Nhật hay sao ạ?
Dạ vâng, tức là ngay các đền chùa chúng ta thấy rằng là các nhà sản xuất rượu sake đó, hoặc là những đại công ty họ hiến tặng thì nó để công khai tên tuổi các công ty ở đó hoặc là các cái nơi sản xuất rượu. Thành ra là các chùa đó thì được tặng rượu sake nhiều lắm, không có lẽ không bao giờ lo hết rượu sake.
Phía cộng đồng Việt Nam thì có các vị đi tu ở bên Nhật không ạ?
Việt Nam thì phải nói là rất là ít, nhưng mà coi như là chúng ta cũng biết là có thầy Triết Học đó là cũng đi tu, tới nay là cũng 20-30 năm rồi, tức là tu theo kiểu Nhật, tức là cũng lập gia đình. Còn ngoài ra thì sau này có một số tăng ni từ Việt Nam qua tu rồi họ cũng lập chùa đó. Thành ra hiện tại ở Việt Nam thì có thể nói là 3-4 cái chùa.
Là chùa theo lối Việt Nam.
Mình thì lại theo cung cách Việt Nam,
tức là
vẫn ăn chay, và trên nguyên tắc thì các tăng ni vẫn là độc thân.
Và chắc là Phật tử toàn là người Việt Nam thôi chứ phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì mình có giảng kinh kệ hay nói chuyện thì toàn bằng tiếng Việt không thôi. Còn người Nhật thì thường họ đã tổ chức rất là chặt chẽ. Người nào ở đâu, coi như là đăng ký sổ bộ ở đâu thì cứ đi theo đó. Tuy nhiên cũng có một điểm đặc biệt là Nhật có thần đạo. Thành ra, và thần đạo với lại Phật giáo thì coi như là có thể hòa hợp với nhau được, giống như Việt Nam là đình với chùa vậy đó. Thành ra, chúng tôi cũng khi dẫn giải với lại du khách thì cũng hay nói quý vị để ý xem, trong các chùa lớn đều có một cái đền thần đạo nho nhỏ. Trong đền thần đạo thì không có chùa, nhưng mà trong chùa thì thường đều có, tức là khi mà họ thờ riêng một cá nhân nào đó hay một cái chuyện gì đó ngoài coi như là cái hệ thống Phật giáo thì lại nó có một cái đền nho nhỏ.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, ở cái cộng đồng người Việt ở bên Nhật đó, thì là có cái khuynh hướng là chống cộng một cách tích cực như là các quốc gia khác hay là không ạ? Có hoạt động của Tòa Đại sứ Cộng sản ở bên Nhật không? Và những cái cuộc mà thí dụ như tháng 4, bây giờ là tháng 4, 30 tháng 4 sắp tới đây, thì bên đó có những cái buổi lễ cho ngày quốc hận không, thưa anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa, cái cộng đồng của Việt Nam mình ở bên Nhật ngày hôm nay nó cũng trở thành một cái cộng đồng khá phức tạp. Phức tạp là cái đợt sinh viên tụi tôi là 950 người thì chỉ còn lác đác chừng 100 người thôi, mà đều là lớn tuổi hết rồi và sống rất là rải rác, cho nên cũng ít khi mà gặp nhau. Còn sau này những người đợt tị nạn thì chúng tôi ước lượng là định cư đó là độ 7-8 ngàn, cộng với đoàn tụ nữa là độ 7-8 ngàn, tức là số người mà tị nạn và đoàn tụ gia đình là độ 15-16 ngàn. Còn ngoài ra đó là hơn 20 ngàn là những người đi lao động, cộng với 4 ngàn người là những người sinh viên. Thế thì ngày hôm nay sinh hoạt ở đây hầu như không có báo nữa, dường như có tờ Phụng Vụ Lời Chúa còn sinh hoạt, hoặc là cái tờ của hiệp hội, nhưng mà cũng hôm nay cũng ít thấy. Thành ra thường cái nhóm mà sinh viên đó thì chúng ta cũng biết họ trẻ và họ sử dụng computer, thành ra liên lạc qua mạng thế thôi chứ cũng không có báo, cho nên có thể nói là vấn đề truyền thông mà có tính cách quần chúng ở bên đây thì phải nói rất yếu, tức là những người sinh viên với nhau là họ sinh hoạt với nhau thôi, Còn báo như là tờ Phụng vụ Lời Chúa hoặc là báo của Hiệp hội thì có lẽ cái vấn đề in ấn ngày nay tốn kém và phân phối cũng rất là tốn kém, thành ra hoạt động nó cũng bị giới hạn, thành ra truyền thông ở đây thì yếu. Thế thì với những cái tình hình phức tạp như vậy đó, thì có thể nói rằng là không giống như cộng đồng ở khắp mọi nơi, dù sao những người tị nạn cộng sản cũng chiếm rất là đại đa số, đúng không? Có thể nói là 95-98%. Nhưng mà bên đây đó là như chúng tôi trình bày, người tị nạn thực sự chỉ có 7-8 ngàn trong tổng số 40 mấy ngàn người, là đông nhất là người đi lao động. Thực ra người đi lao động thì họ cũng không can dự gì vấn đề chính trị cả, bởi vì họ làm việc 10-12 tiếng một ngày, lại ngủ rồi lại làm việc tiếp. Và những cái nhóm nhỏ thì đôi khi lại được tự do, tức là không có ai kiểm soát. Nhưng mà những nhóm lớn thì họ bị kiểm soát chặt chẽ và không được liên lạc với bên ngoài, thành ra họ chỉ biết có cắm đầu làm việc thôi. Còn trong cái giới sinh viên thì cơ bản nó cũng chia ra 3 thành phần. Một là những cái người được lãnh học bổng của Nhật, hai là những người học bổng của nhà nước, Cộng sản Việt Nam, và ba đó, đông hơn cả đó là những người đi tự túc. Thành ra những người đi tự túc thì họ không lệ thuộc tòa đại sứ nhiều. Cũng có thể là họ phải bận rộn đi kiếm ăn, và họ cũng như là người công dân bậc 2, bậc 3. Thành ra vì vậy cho nên đôi khi họ cũng sống độc lập thôi. Họ chỉ khi nào làm giấy tờ thì họ lên, chứ họ cũng không có tham gia. Thành ra bên đây thì phía tòa đại sứ cũng tổ chức, mà phía một số những người ở quốc gia mình cũng tổ chức. Nhưng mà bây giờ riêng ở Nhật Bản thì cái lực lượng quốc gia ngày nay cũng coi như trở thành một thiểu số, chứ không phải là đại đa số như là cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên là hoạt động phải nói cũng không có được mạnh mẽ lắm. Thì chỉ có những ông lớn, ví dụ như Chủ tịch nước, Tổng Bí thư hay Thủ tướng qua đó, thì có những cái cuộc biểu tình vài chục người, nhưng mà cấp bộ trưởng qua thì thường không có biểu tình. Và ngay cả cái biểu tình định kỳ 30 tháng 4 thì cũng có năm làm, có năm không làm.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, và anh Đỗ Thông Minh được phát biểu trực tiếp qua điện thoại viễn liên từ thành phố Kyoto. Thưa anh Đỗ Thông Minh, như vậy cá nhân anh thì như nãy anh nói, anh là sinh viên đi trước năm 75, còn sót lại được khoảng có vài trăm người thôi phải không ạ? Tức là anh có quốc tịch chưa?
Thực ra thì tại vì cá nhân tôi không xin quốc tịch, thành ra tới giờ vẫn giữ quốc tịch Việt Nam ạ.
Vậy ạ. Nhưng mà anh ở đó như vậy mấy chục năm rồi phải không ạ?
44 năm ạ.
44 năm rồi.
Vâng,
thưa anh Đỗ Thông Minh, như vậy thì theo anh trình bày, cái thành phần đông nhất trong số trên 40.000 người Việt ở bên Nhật đó lại là cái thành phần đi lao động. Đi lao động là như thế nào anh? Đi lao động là sao ạ?
Đi lao động giống như Việt Nam dùng cái từ gọi là xuất khẩu lao động đó. Lúc đầu chúng ta cũng biết là đi các nước Đông Âu hay đi Nga vân vân. Sau đó thì bắt đầu Đông Âu và Nga sụp đổ thì bắt đầu mở rộng đi các nước khác. Và ngày hôm nay thì cái số người gọi là xuất khẩu lao động đó là lên tới 400-500 ngàn người ở mấy chục quốc gia khác nhau trên thế giới. Và từ năm 1994 thì là Nhật Bản bắt đầu nhận những người lao động từ Việt Nam cũng như là cả 8-10 quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á. Cho nên là đi như vậy, đi là 3 năm. Và bây giờ thì ở phía Nhật đang vận động để nới thành ra 5 năm. Tức là học lõm bõm vài tiếng chào hỏi. Thế rồi qua một cái cuộc tuyển chọn mà bên nhà là Bộ Thương binh và Xã hội đó, thì dưới cái bộ này nó có khoảng chừng vài chục cái công ty được cấp giấy phép để đưa người đi nước ngoài. Và nó sẽ qua rất nhiều cái khâu và họ ăn tiền coi như là thế chân. Đó, có thể là 7.000 cho tới 10.000. Trên nguyên tắc thì có nhiều lúc cứ nói là không, nhưng mà thực tế thì vẫn phải đóng. Và rất nhiều người kể cả du học nữa, nhất là bên Hàn Quốc, mang danh nghĩa du học nhưng mà toàn là giấy tờ giả, qua tới nơi chỉ có học vài ngày cho có mặt trình diện xong là tức mà bắt đầu trốn đi làm lậu. Tại vì cái số tiền họ bỏ ra rất lớn và đôi khi họ cũng chẳng có trình độ để học nữa. Mục đích là để trốn đi qua để lao động mà thôi. Thì tình trạng bên Hàn Quốc là trốn rất là nhiều. Còn bên Nhật thì có lẽ ít hơn, nhưng mà cũng có thể là 40-50%. Họ qua rồi một thời gian là họ bỏ cái hãng đầu tiên, họ trốn ra ngoài. Trốn ra thì trong cái tình trạng bất hợp pháp. Nếu mà bị bắt sớm thì coi như là lỗ to. Còn nếu mà may ra mà trốn mà được thời gian dài kiếm đi tiền thì lúc đó nó cũng bù được cái tiền đã đặt cọc và có thể kiếm một chút tiền cho gia đình. Thì cái tình trạng nó là như vậy.
Như vậy thì đây là cái chính sách mà xuất cảng lao động của chính quyền Cộng sản Việt Nam đi nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi đã từng sang Đài Loan và chứng kiến tiếp xúc với những cái công nhân Việt Nam mà sang Đài Loan nó gần như bị bóc lột cái sức lao động, và hiện giờ đương có cái cao trào là tố cáo cái nạn buôn người của chính quyền Cộng sản Việt Nam, tức là đẩy người đi ra xuất ngoại mà để mặc kệ họ trong khi đó đã ăn chặn tiền đầu, tiền đuôi, họ phải đóng thế chân mới được đi. Ở bên Nhật có như vậy không ạ? Bên Nhật thì cái lực lượng lao động...
Dạ, cũng y như vậy ạ. Vâng. Cũng y như vậy, nhưng mà có lẽ thôi, tương đối đi các nước thì ở Nhật tương đối thôi nhé, là lợi tức thì cao, và thứ hai là cái việc mà bị chèn ép nó tương đối là nó ít hơn một chút. Dạ. Tức là chủ thì cũng bởi vì tiếng mình không biết, chuyên môn mình không có, cho nên hai bên dễ nghi kỵ, hiểu lầm nhau, và nếu gặp chủ tốt thì mình cũng được đỡ, còn gặp những thằng chủ xấu hay nó làm ăn thất bại thì nhiều khi nó quỵt tiền hoặc là nó hống hách ức hiếp mà tiếng tăm mình không biết. Vâng. Đó, mà bây giờ bỏ trốn đi hay là bỏ đi thì coi như mất hết tiền cọc, cho nên đôi khi cũng phải cắn răng chịu đựng. Thành ra tương đối thôi, là đi Nhật là tiền cọc là rất là cao và đỡ hơn các nơi khác, nhưng mà không phải là cái chuyện lúc nào nó cũng tốt. Là
có nghiệp đoàn công nhân ở các cơ quan hãng xưởng như vậy không ạ, để mà tranh đấu cho những quyền lợi của công nhân?
Dạ không, người mình là không phải là lao động chính thức, mình là đi được coi như là để được huấn nghệ, nhưng thực ra là lao động, nhưng mà họ không dùng cái từ lao động. Đối với Việt Nam gọi là xuất khẩu lao động, nhưng đối với Nhật Bản họ gọi là nghiên cứu sinh, tức là họ đưa qua đây họ hướng dẫn nghề nghiệp, cho nên là họ trợ cấp với cái việc làm của mình thế thôi, chứ không phải là lao động. Bởi vì trên nguyên tắc lao động thì quốc gia nào cũng có một cái định nghĩa đơn giản là đã là lao động thì phải có mức lương tối thiểu và bình đẳng như nhau, nhưng mà đây chúng ta có bị họ coi là những người nghiên cứu được đưa qua để mà giúp đỡ học hỏi, cho nên là lại thực ra thì làm việc 12 tiếng một ngày, có chỉ có một công việc, ví dụ may thì hay là đào đất, cũng chẳng có học bao nhiêu, cũng có một vài trường hợp học được một chút, nhưng mà cũng vào trong những nhà máy, nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp làm những cái việc thuần túy tay chân, chẳng có học gì cả, nhưng mà bởi vì đó là nghĩa là tu nghiệp, cho nên rằng là không được trả lương lao động mà bình thường. Thực ra nếu mà trả lương lao động bình thường thì họ không thuê, tại vì tiếng mình không biết, chuyên môn mình không có, làm sao mình đòi bằng với lương một người Nhật được. Thành ra họ có cả cái vấn đề chơi chữ trong cái vấn đề mà đưa người qua như thế này. Yeah.
À, vâng, cái thành phần lao động như vậy là chiếm đa số, cái con số cộng đồng người Việt ở bên Nhật á, thì theo anh Đỗ Thông Minh trình bày hồi nãy đó, thì là cái thành phần mà khác nữa, ngoài cái thành phần lao động là thành phần sinh viên, thì thành phần sinh viên thì có những cái thành phần được học bổng của Nhật hoặc là học bổng của chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa sang Nhật, và cái thành phần đông hơn là tự túc. Tại sao lại có những cái thành phần tự túc mà lại sang Nhật học anh, thay vì ta lại không đi quốc gia khác?
Thưa, nó có những cái vấn đề như thế này. Bây giờ có lẽ chúng ta cũng biết là 20-30 năm về trước, cái vấn đề mà xét để lên đại học thôi cũng đã xét lý lịch rất là khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay có lẽ là họ không quan tâm nhiều vấn đề đó nữa. Cho nên là gần như là người ở miền Bắc, miền Nam, ngay cả con cháu, những người quân nhân công chức Việt Nam cũ vẫn có thể đi du học được. Thế thì tại sao lại có cái vấn đề đi du học Nhật nhiều như vậy? Bình thường chúng ta nghĩ một năm du học có thể là tốn kém tối thiểu nhé, 15-20 ngàn đô la. Thế bây giờ đi học 4 năm như vậy là bao nhiêu tiền? Thế giờ nhưng bên Nhật nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt, tức là bên Nhật này có cái vấn đề hệ thống phân phối báo, thì cái này ở đâu cũng có hết. Nhưng mà ở Nhật thì thường thường một cái nơi phân phối báo, ví dụ cho một cái khóm chẳng hạn như vậy, thì thường thường có một người là nhân viên chính thức phụ trách điều hành tổng quát, sau đó nó có một cái bà coi như là quản gia, thì nhân dân họ có một cái nơi coi như là cái nhà trọ đó, để cho tất cả lực lượng thanh niên sinh viên phát táo có thể đến ở trọ, rồi cái bà này bà sẽ nấu nướng, trông coi cái nhà cửa, rồi thì phải đi bỏ báo 2 lần, sáng là 3 giờ đó, thì rồi chiều là 4 giờ chiều, 2 ca như vậy. Thành nhân nếu mà chấp nhận làm như vậy đó thì họ sẽ lo trả tiền học, tiền ăn, tiền ở và tiền tiêu vặt cho mình. Thành ra có thể nói rằng là nước Nhật là cái nước nó có cái cơ hội để cho người nghèo đi du học. Thành ra trong số mà chúng tôi được biết, thí dụ như là trường Nhật ngữ Đông Du đó, thì tới nay họ đưa đã khoảng chừng 1.700-1.800 người, thì hầu hết trong đó là người nghèo. Đó, nghèo là ở cái mức độ là có thể nói là đi du học họ chỉ mua vé một chiều thôi. Ở quốc tế mua 1 chiều, 2 chiều giá nó ngang nhau, nhưng Việt Nam mua 1 chiều thì nó rẻ hẳn hơn so với mua 2 chiều. Cho nên họ có khi họ cũng chỉ mua vé 1 chiều và đem theo chừng vài trăm đô la để dự phòng. Rồi sau đó thì qua đây là đi bỏ báo, hoặc là sau này thì học 6 tháng 1 năm mà khá khá một tí thì đi làm quán ăn. Con gái thì đa số là đi làm quán ăn chứ còn bỏ báo không nổi. Nó vừa nặng mà phải thức đêm khuya, và gặp mùa đông thì lạnh giá mà đường nó trơn trượt, thì mà chở cả trăm tờ báo đi thì cũng rất là mệt nhọc. Thành ra thường thường là sống nhờ bằng những cái nơi như vậy, không riêng mình mà ngay cả học sinh và sinh viên Nhật cũng vậy. vì nó có một cái cơ chế như thế, cho nên rằng là rất là nhiều người qua đây du học, hoặc là trong trường hợp là đã có anh em thân nhân định cư thì lại coi như là bảo lãnh để cho những người đó qua học. Thành ra cái học ở đây về mặt tài chính á, nó khác hẳn các nơi khác là nhờ cái hệ thống phân phối báo hoặc là đi làm thêm cho các quán ăn.
À, vâng, thưa anh Đỗ Tùng Anh, bây giờ chúng ta chuyển qua một vài cái tin tức có liên quan tới Nhật Bản mà chúng ta, chúng tôi bên này cũng đọc được, nhất là đặc biệt là giữa Nhật Bản và Việt Nam bây giờ có tin là đương cùng phối hợp để điều tra cho những cái y án hối lộ lớn, mà ngay cả một tờ báo ở bên Nhật cũng đưa ra cái tin là chủ tịch công ty mà Nhật đường sắt của Nhật đó đã hối lộ cho các quan chức Việt Nam một cái số tiền hối lộ rất là lớn, 80 triệu yên tương đương với 16 tỷ tiền Việt Nam để đổi lấy một cái gói đầu tư cho cái dự án ở Việt Nam. Thì cái tin tức đó nó có chính xác không anh, và nó diễn tiến nó như thế nào ạ? Có đúng không ạ?
Dạ thưa, tin đó là chính xác, tin đó là của báo Nhật báo Yomiuri. Yomiuri là cái tờ Nhật báo lớn nhất ở Nhật Bản, và trước đây đã khui ra cái vụ ông Sĩ đó, là coi như là 7-8 năm trước cũng cái tờ báo này khui ra, tức là đã khui ra những cái nhân vật ở phía Nhật đã hối lộ. Thì trước thì ông Sĩ đã thực ra tổng số tiền hối lộ là khoảng 2,4 triệu đô la, nhưng mà chỉ bị kết án trên cái khoản tiền là cỡ 820 ngàn đô la. Còn bây giờ đó thì cái vụ mới đây thì cũng là trên cái khoản tiền là khoảng 800 ngàn đô la cho cái gói thầu trị giá khoảng chừng 42 triệu đô la. Thế thì thực ra